Chào các Phật tử và các bạn. Hiện nay thì trên Facebook á, thì có 600 người. Trên YouTube á, thì có khoảng 450. YouTube bắt đầu được tăng lên. So với ngày đầu tiên thì được 300, sau đó 350, hôm nay là 450. Nghĩa là các bạn đã lần lượt biết đến kênh YouTube Thế Trật Từ. Cho nên các bạn nhớ là đừng quên đăng ký. Thì ở mỗi video clip chiều trực tiếp nó có một cái vòng tròn màu đỏ, có hai chữ đăng ký ở góc tay phải bên dưới. Các bạn chỉ cần ấn con chuột vào để đăng ký, hoặc là bấm vào cái chữ subscribe. Khi đưa con chuột vào chữ đăng ký, nó xuất hiện chữ subscribe trong tiếng Anh. Các bạn bấm vào, thì về sau này đó, khi mà bất cứ lúc nào hay là ở đâu có clip đang truyền trực tiếp từ kênh Thích Nhật Từ của YouTube đó, thì các bạn sẽ được thông báo và được xem. Tương tự, nếu các bạn quen với Facebook thì các bạn hãy bấm follow và đồng thời bấm nút like để được cập nhật. Thì đang lúc mà các bạn theo dõi đó, thì các bạn cũng nên tiếp tục like đối với những gì mà các bạn cảm thấy hài lòng và tâm đắc, để góp phần giúp cho những người xem đó có thể có thêm những cái hiệu ứng tích cực về phương diện tâm lý. Chào hết tất cả các quý Phật tử và các bạn, và chúc quý vị được an lành. Sau đây thì tôi sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi khác. Câu hỏi của tôi là ai? Con ăn chay sao mà khó quá thầy? Hàng ngày con phải đi ăn uống và tiếp khách, con không ăn thịt, nhưng ít nhiều vẫn lẫn vào trong khi ăn, nhưng không được thanh tịnh vì lẫn ở trong đồ ăn. Như vậy ăn chay trường như thế nào và có khó lắm hay không? Rất nhiều người Việt Nam á, viện dẫn lý do là vì phải tiếp khách. Mà khách á, thì ăn mặn, và thậm chí khách uống bia và uống rượu. Nếu mình không thỏa mãn như thế thì mình mất khách. Mất khách là mất cơ hội làm ăn. Đó chỉ là lời biện hộ thôi. Ở tại Ấn Độ, như các bạn biết đó, trong tổng số 1 tỷ 3 dân số thì có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng. Người ta rất hãnh diện tự hào về vấn đề đó. Ta xem ăn chay như là một văn hóa đạo đức, chứng minh cái đẳng cấp cao của mình trong xã hội, đối với cộng đồng. Việc chúng ta ăn uống nó là cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ. Khi giao tiếp hay là nỗ lực ký những hợp đồng, chúng ta không cần thiết phải chiều theo khách để ăn những thực phẩm mặn, và cũng không cần thiết phải chiều theo khách để uống rượu. Chúng ta nên nhớ nha, muốn tỉnh táo để có những cái hợp đồng không vi phạm luật ở chính mình hay không làm cho người khác vi phạm luật, thì các bạn đừng nên uống rượu bia. Kể từ khi nghị định thứ 11 của chính phủ ban hành cách đây 1-2 tháng thôi, thì cái tỷ lệ tử nạn giao thông và tai nạn giao thông đã giảm đi khá đáng kể. Và cái ngành kinh doanh về rượu bia đó là bị gọi là tụt giảm cái thu nhập. Rồi đối với những người đó đó thì họ bị khổ, nhưng đối với đời sống của đại đa số con người Việt Nam còn lại đó thì được hạnh phúc. Cho nên nếu chúng ta có những quy định nghiêm khắc thì từ đầu chúng ta cũng vượt qua được. Còn khi mà mình cho phép mình được dễ dãi vì lý do biện hộ, nếu không chiều theo khách hàng ăn mặn và uống rượu thịt, uống rượu thì tôi sẽ mất khách hàng. Cái đó chỉ là một cái lời suy nghĩ như vậy thôi. Trên thực tế đó, khi giao tiếp mà chúng ta không ăn thịt, không uống rượu đó, chúng ta tạo niềm tin ở khách hàng nhiều hơn. Vì chúng ta là người ăn chay, người ăn chay thì hạn chế sát sanh, rồi làm việc tốt, tâm từ bi, thì cái uy tín đó nó lại được gia tăng. Cho nên là cố gắng đừng có chiều theo khách. Và ai mà không ăn chay trường được đó thì nhớ là mua các thực phẩm mặn đã được làm rồi. Đừng có nghĩ rằng là phải ăn tươi nuốt sống mới là ngon. Thực ra đó là chỉ là cái nhận thức sai thôi, chứ không phải là một hiện thực. Chúng ta cố gắng hạn chế tối đa trong việc sát trực tiếp. Và nếu có sự lựa chọn thì hãy bỏ cái sát trực tiếp thành cái sát gián tiếp. Nếu có sự lựa chọn nữa, bỏ cái sắc gián tiếp để trở thành là người bắt sát, đó là người thanh tịnh, và giúp cho cuộc sống, sự sống của con người và các loài đó được bảo tồn.